Chương 42, La Phong truyền âm tốc độ thời gian chung, quanh thần thể cường đại của hắn đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là năng lượng cơ sở thiên phú được giấu trong cơ thể. Khi thi triển ra tuyệt chiêu cũng khiến cho không gian xung quanh phải rung động, con mắt màu trắng bạc, chỉ có tròng trắng mắt, không có đồng tử. Nhìn chằm chằm vào lão Phong, phốc, 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 con mắt màu trắng bạc hợp với thần lực, cương đại làm không gian xung quanh tất tất bị xé rách. Hơn nữa từng tất da trên thần thể trong suốt cao hơn 30 thước của ngân mâu đều hiện ra những con mắt. Chỉ thấy toàn thân hắn dày đặc, khắp nơi toàn bộ đều là mắt. Chỉ cần là lớp da bên ngoài khải giáp trắng như tuyết đều có mắt, vô số con mắt, nhưng thần lực lại tập trung vào con mắt màu trắng bạc còn bắn ra cả hào quang bạc nữa. Khi hắn vừa mở mắt, luồng thần lực vô hình đã chui thẳng vào thân thể La Phong. Khó trách ta cảm giác ngân mâu dường như có vô số con nhìn chằm 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 vào. Nguyên lai trên thân hắn, dưới lớp da đều ẩn tàng những con mắt, hắn rốt cuộc là sinh mạng đặc thù gì nhỉ? La Phong vừa thấy con mắt màu trắng bạc, lập tức nghĩ ngay như thế. Khi công kích vừa tiến vào cơ thể liên tiếp xuyên thấu, thì Ngô Vũ Dực, tướng giáp bị giảm đi, nhưng cái nhìn của ngân mâu tích hợp với công kích đáng sợ vẫn mạnh đáng sợ. Linh hồn thần thú phát ra một tiếng gầm, nhưng lại chỉ như một cơn gió nhẹ, không trung chuyển được công kích vô hình này chút nào. Trong nháy mắt đã đánh thẳng vào linh hồn, La Phong trong nháy mắt đã lâm vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh như thế này mà cũng đòi mê hoặc ta phá. Ý chí La Phong nghịch thiên như thế nào chứ? Hắn dễ dàng đánh phá huyễn cảnh, cảnh sắc chung quanh tất cả đều biến mất, lập tức lại tiến vào một sơn thủy thế giới khôn cùng. Lại là huyễn cảnh, phá, vẫn là huyễn cảnh, phá, một tầng lại một tầng huyễn cảnh vĩnh viễn. Ý chí La Phong kiên định vô cùng, điên cuồng phá tan tầng tầng huyễn cảnh. Nhưng tốc độ hình thành huyễn cảnh hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ phá giải của La Phong. Lần lượt tiếp tục, thời gian càng lâu như đã lâm vào huyễn cảnh ngàn năm, vạn năm, còn những huyễn cảnh vô cùng vô tận vẫn đang tiếp tục. Đây không phải là huyễn cảnh bình thường, trước giờ ta chưa nghe nói có huyễn cảnh đáng sợ như thế này. Hơn nữa, ngân mâu thi triển chiêu đó vô cùng quỷ dị. Hắn là tuyệt chiêu thiên phú của hắn. La Phong lâm vào huyễn cảnh, cảm thấy thời gian đằng đẵng, nhưng vẫn còn tỉnh táo vô cùng. Ý chí được tôi luyện qua sinh tử truyền thừa đã kiên định vô cùng. Thiên phú tuyệt chiêu vốn là chiêu số khó có thể giải thích, như phân thân, kim giác cự thú, có cường hóa, đều căn bản không có cách nào tu luyện được. Thiên phú tuyệt chiêu này cũng rất quỷ dị. La Phong thầm nghĩ tuy lâm vào huyễn cảnh trùng điệp, không thể hoàn toàn siêu thoát, nhưng hắn cũng không vội. Một là tuy thời gian nhịn như dài đằng đẵng, nhưng La Phong lại bằng vào cảm ứng của phân thân kim giác cự thú, cũng biết ngoại giới mới chỉ là nháy mắt thôi. Đây cũng nhờ vào La Phong có ý chí cường đại, nếu ý chí bạc nhược một chút sẽ bị huyễn cảnh ảnh hưởng, vậy căn bản không thể cảm ứng được với phân thân. Ngân mâu thi triển ra một chiêu này, những con mắt dưới lớp da khắp toàn thân như vô số tinh thạch bắt đầu lẳng lặng ẩn đi, con mắt màu trắng bạc trên trán hắn cũng từ từ nhắm lại. Một tuyệt chiêu thiên phú, một khi thi triển sẽ làm người trúng chiêu lâm vào vô tận luân hồi. Muốn phá giải chiêu này có hai biện pháp. Loại đầu tiên, bằng vào thần lực mạnh mẽ, hoặc chí bảo bảo vệ linh hồn mạnh mẽ cưỡng ép phá giải. La Phong hoàn toàn có thể dùng tháp châu để phá giải chiêu này. Loại thứ hai, chịu được chiêu này, phá vỡ vô tận luân hồi. Hơn nữa dọc đường không bị xa lầy, liên tục vượt qua thời gian đằng đẵng trong huyễn cảnh. Đương nhiên ngoại giới cũng chỉ là nháy mắt, vô tận luân hồi. Nếu xa vào ảo diệu của huyễn cảnh hưởng thụ, tự nhiên ý thức và ý chí sẽ tan vỡ, linh hồn tan vỡ, rồi ngã xuống. Nếu chống cự phá giải những huyễn cảnh trùng điệp, sẽ phải vô cùng tịch mịch cô độc. Hơn nữa, mỗi một khắc đều không thể buông lỏng, phá giải huyễn cảnh vĩnh hằng tiếp tục. Như phá giải cái đích nhìn không tới điểm cuối, phá giải tỷ tỷ năm, đủ để làm một cường giả lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng rơi rụng, ngân mâu rất tự đắc về chiêu của mình. Chiêu này rất nghịch thiên, tuyệt đối đáng sợ hơn thời gian vô tận giam giữ trong băng ngục, vì trong băng ngục có thể tránh trong hang ổ, nhưng trong huyễn cảnh mỗi thời mỗi khắc đều không thể nghỉ ngơi. Kỳ thật một chiêu này cũng cùng loại với việc La Phong từng nhận sinh tử truyền thừa, chỉ là việc phá giải huyễn cảnh yêu cầu ý chí thấp hơn một chút, còn sinh tử truyền thừa lại chính thức bức bách tới sinh tử tuyệt cảnh, tới lúc cuối cùng cũng không tự nghĩ được nữa. Con mắt trên trán ngân mâu vừa nhắm lại, mặt hơi mỉm cười. Nhưng La Phong giữa không trung xa xa đã mở bừng mắt. Người, lớp da trong suốt toàn thân của ngân mâu đều thoáng hiện lên những con mắt. Người sao có thể, tên đầy tớ giáp đen bên cạnh lại cá kinh kêu lên, không thể ngoại trừ tứ đại cự đầu khác, không ai có thể chống cự được chiêu này. Tứ đại cự đầu khác chúng phải nó đều dựa vào việc thiêu đốt thần lực mới qua được. Tên nhân loại này sao có thể vượt qua được? Ngươi vượt qua huyễn cảnh luân hồi vô tận bao lâu? Ngân Mâu đột nhiên hỏi. Huyễn cảnh luân hồi vô tận, huyễn cảnh luân hồi vô tận, là vô tận huyễn cảnh hả? La Phong gật đầu. Ta ở trong đó cảm giác vượt qua gần 1 vạn kỷ nguyên, gần 1 vạn kỷ nguyên, trong tịch mịch khô khan vô tận, không thể có một chút ngừng nghỉ. Ngươi chịu được 1 vạn kỷ nguyên sao? Ngân Mâu hơi tán thưởng, bội phục, không có gì. La Phong cười, sinh tử truyền thừa, mỗi một giây đều như 1 năm, trên 6.000 năm, luôn 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 cảm giác bên bờ sinh tử, so với lần này thì đáng sợ hơn nhiều. Kỳ thật lần này La Phong lựa chọn hoàn toàn chịu được chiêu này, mà không dùng tháp châu, chính là muốn mài dũa một phen, ý chí trong huyễn cảnh, những năm tháng dằn dặt. Nhưng La Phong mới từ huyễn cảnh ra ngoài, lại không có cảm giác mờ mịt chút nào, ngược lại rất thanh tĩnh. Những lão gia hỏa sinh mạng trong vũ trụ, được sinh ra cùng vũ trụ, ai nấy cũng có thời gian vô tận mài dũa ý chí cực kỳ mạnh mẽ. La Phong tự nhiên không thể lãng phí cơ hội khó cầu như vậy. Bội phục, Ngân Mâu gật đầu, ngươi có thể tiếp được vong chiêu này của ta, ta không giết ngươi nữa. Ngươi để ta tiếp 3 chiêu, ngươi cũng ta 1 chiêu, La Phong nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng, bành, một cái nhẫn thế giới La Phong mang bên mình đột nhiên vỡ ra, chỉ thấy khí tức vô cùng mạnh mẽ tràn ngập, một cái chuông cổ tím lơ lửng cạnh La Phong, còn cực hồng vương bên trong chuông tím đã thiêu đốt, bất hủ thần thể. Thiêu đốt thần thể sinh ra năng lượng mạnh mẽ nhập vào giữa chuông tiếng. Cùng, sóng gợn mắt, thử có thể thấy được nhanh chóng, nhắm thẳng về phía Ngân Mâu với tốc độ ánh sáng. Tốc độ này vượt qua cả công kích của binh khí niệm lực nhanh nhất, còn bản thân La Phong thì vung tay ném ra 8 viên tinh thần có nọc độc phí ma. Ma âm tốc độ quá nhanh, Ngân Mâu căn bản không kịp né tránh, trúng chiêu luôn, bạnh. Thần thể Ngân Mâu cũng nổ tung, xuất hiện nhiều vết nứt rồi liền lập tức khép lại. Nhưng 8 luồng hào quang lại xuyên thủng thần thể vừa vỡ ra, xâm thực thần thể, rồi lập tức 8 luồng hào quang bay ngược về phía La Phong. Chúng ta đi. La Phong vừa ném đi 8 quả cầu đen, liền lập tức cầm lấy cực hồng vương, 2 cánh vung lên, tốc độ lập tức tăng vọt đến cực hạn, bay ra xa. 8 quả cầu đen cũng bay về phía La Phong. Tốc độ binh khí niệm lực tinh thần tự nhiên nhanh hơn La Phong bay, một lát đã bay trở về lòng bàn tay La Phong. Chủ nhân, hắn lại chơi ngươi. Đầy tớ giáp đen giận dữ nói, không thể buông tha hắn. Thần thể Ngân Mâu hoàn toàn ngưng tụ, đứng giữa không trung hướng mắt nhìn La Phong chạy đi, nhưng lại nở nụ cười, ta đã nói rồi, tiếp được 1 chiêu của ta, ta sẽ không truy sát hắn nữa. Huống chi, truy hắn làm sao đây, hắn chạy trốn ra xa rồi, ta lại không thể dùng thời gian tĩnh chỉ làm hắn dừng lại, tốc độ lại không được như hắn, truy làm sao. Đầy tớ giáp đen há hốc mồm, đúng vậy. Nhưng loại đó là băng ngục tốc độ đệ nhất, tốc độ xếp hạng nhất. Đến cả 5 đại cự đầu cũng chỉ có thể chịu thua, cứ nhẫn như vậy à. Đầy tớ giáp đen không dám tin. Hắn chưa thấy qua chủ nhân hắn gặp thiệt thòi bao giờ. Ta cùng hắn 3 chiêu, chịu hắn 1 chiêu, cũng không tính là thiệt thòi gì. Nhưng 1 chiêu, hừ, ghê thật. Ngân Mâu cảm ứng thần thể đã chịu một chút tổn thương, nhưng hắn cũng không quan tâm. Thần thể tổn thương không tới 1 phần ngàn. Đột nhiên một luồng thanh âm vang lên trong óc Ngân Mâu. Ngân Mâu, ngươi không phải rất muốn tài khoản vô danh vũ trụ giả định sao? Ta thấy ngươi cũng thuận mắt, ta cho ngươi một cơ hội có nó. Rất đơn giản, một món trọng bảo có thể đổi một mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định. 3 ngày sau ta an bài người dưới trướng ta đi tới chỗ ngươi, có giao dịch không là tùy ngươi. Thanh âm La Phong vẫn vang vọng trong óc hắn. Việc này làm Ngân Mâu giật mình, đưa mắt nhìn theo nhân loại bay ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian, rồi lập tức thuấn di biến mất. Nhân loại giáo hòa thật, nhân loại tham lam, Ngân Mâu không khỏi thầm nghĩ. Tuy nói hắn rất muốn có được mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định, nhưng dùng một trọng bảo đi đổi trọng bảo trong băng ngục là thứ vô cùng hiếm. May mắn năm đó những bất hủ bị bắt vào đây cũng không phải là loại bất hủ bình thường, nên mới có chút trọng bảo như vậy. Chúng ta đi, Ngân Mâu giải khai phong tỏa không gian, rồi dẫn tôi tới dưới trướng thốn chi ly khai luôn. La Phong và Ngân Mâu song phương đều đã rời đi, những các cường giả băng ngục trộn quan kháng đều chấn động không ít, nhân loại đó bị mắt bạc nhìn vào mà không chết. Việc này 10 đại phong vương đều không làm được, 10 đại phong vương gặp phải 5 đại cự đầu, đều phải tránh thật xa, thậm chí thà thiêu đốt thần lực mà chạy trốn. Trời, không hề nghi vấn gì trận này. Khi thiên lang xếp hạng băng ngục, nhân loại đó có thể xếp thứ 6, người mạnh nhất dưới 5 đại cự đầu, các cường giả băng ngục vây xem đều cảm thán. không ai kìm được, rồi nói lại cho một vài hảo hữu thường xuyên gặp nhau về việc này. Việc này tuyệt đối thuộc loại đại sự khó tin trong băng ngục yên tĩnh. La Phong và Cực Hồng Vương Thuấn chỉ thẳng về động quật dưới lớp tuyết sâu. Phong Vương vô địch mạnh thật, chủ nhân, ta thiêu đốt thần thể, dựa vào trọng bảo chung tiếng. Lại chỉ làm hắn thần thể thẳng vỡ ra, chưa từng hoàn toàn nát, chỉ đừng nói thương tổn tới hắn. Cực Hồng Vương không kìm được nói, quá bất thường. Cơ sở thần thể của hắn đã hơn ngươi trăm lần rồi, cho dù ngươi thiêu đốt thần lực cũng chẳng hơn hắn ở hình thái bình thường bao nhiêu. La Phong lắc đầu nói, ta cũng nhân cơ hội dùng 8 viên tinh thần o nọc độc phí ma, nhưng ta cảm giác khí tức hắn chắc chưa tổn thất tới 1%, ít nhất ta không cảm giác được khí tức hắn yếu đi chút nào. Đúng vậy, thần thể mạnh tới như vậy, hơn nữa thần thể lại cao trên 30 thước, cao hơn nhân loại nhiều như vậy, thần lực cực mạnh. Ngay cả phục dụng 1 kg nọc độc phí ma thì e rằng hắn cũng không chết được. La Phong thầm nghĩ, nếu là Phong Vương vô địch nhân loại, uống phải 1 kg nọc độc phí ma có thể sẽ chết. Nhưng ngân mâu chính là sinh mạng đặc thù, thần thể cao lớn, không phải dễ dàng bị xâm thực như vậy. Ta cuối cùng đã truyền âm cho hắn, không biết hắn có đáp ứng không. Nếu có thể sử dụng một tài khoản mà bên ngoài vốn vô cùng rẻ, đổi lấy một món trọng bảo thì thật là may mắn. Mà việc này rất có thể thành công, La Phong thầm nghĩ.